Thưa anh chị em, tôi muốn thưa như vậy mà không muốn thưa các cha các sơ, bởi vì như anh Vui lúc nãy nói là chúng ta đều là bạn hữu của Giê-xu. Như anh chị em biết là tuần lễ giáo lý của chúng ta có ba cái hoạt động. Một cái hoạt động là thường huấn nhằm để bồi dưỡng cho giáo lý viên. Rồi Chủ nhật này chúng ta sẽ có đại hội, ngày mai chúng ta có đại hội. Và đại hội là đông nhất, có khoảng 1,500-2,000 người sẽ đến đây cùng tham dự đại hội với chúng ta. Và hôm nay là ngày hội thảo. Trong ba cái hoạt động đó thì hội thảo là hoạt động nhỏ nhất nhưng lại quan trọng nhất. Nếu như cái hoạt động về thường huấn nhằm để mà bồi dưỡng cho giáo lý viên, và đại hội đó nó nhằm tạo một cái sự nâng đỡ khích lệ cho hoạt động huấn giáo ở trong giáo phận, một thứ năng động tập thể, thì hôm nay là hoạt động nhóm nhỏ. Chúa Giê-xu đã phục vụ nhân loại khởi đi từ 12 người môn đệ của Chúa. Và ban giáo lý cũng không có một con đường nào khác hết là hoạt động nhóm nhỏ. Và chính nhóm nhỏ ngày hôm nay là nhóm để phục vụ các giáo lý viên. Và chính giáo lý viên sẽ là người phục vụ lại cộng đoàn dân Chúa, để cộng đoàn dân Chúa thực thi cái sứ mạng loan báo tin mừng của mình. Vì thế mà cái mục đích của hôm nay là gì? Là gặp nhau để phục vụ. Cái hướng của ngày hôm nay là phục vụ. Thường huấn là bồi dưỡng, đại hội là khí thế năng động. Nhưng hôm nay là họp nhau để bàn đến chuyện phục vụ. Tôi nhớ lại cuộc hội thảo năm ngoái, tất cả ý kiến và đề nghị của anh chị em được nằm trong một chữ, đó là hợp nhất. Anh chị em muốn hợp nhất trong việc xây dựng chương trình giáo lý, giáo trình giáo lý, thời gian của các cấp giáo lý theo các lứa tuổi như thế nào. Giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, đó là ước mong thứ nhất, là hợp nhất những điều đấy. Rồi chúng ta cũng mong là sẽ có được sự hợp nhất với nhau trong tổ chức, trong các hoạt động đào tạo rồi huấn luyện, hợp nhất với nhau. Và chúng ta mong mỏi là có một cái sự hợp nhất giữa ban giáo lý và cách riêng ban mục vụ thiếu nhi. Đấy là những cái đề nghị và ý kiến của chúng ta năm ngoái, hội thảo năm ngoái. Và chúng ta cũng đang trên đường hướng để thực hiện ý kiến và đề nghị này. Cho nên có thể nói được là năm nay chúng ta không có một cái hướng mới, mà là chúng ta thực hiện cái hướng chúng ta đã đề ra ở năm ngoái, là sự hợp nhất trong những điều tôi vừa mới gợi lại đó. Nhưng mà để sự hợp nhất đó được thực hiện đó, thì chắc chắn chính chúng ta cần phải có những người anh em làm nhịp cầu, làm mối nối, làm sự liên kết ở trong cộng đoàn, thì cộng đoàn của chúng ta mới hiệp nhất được. Và cái sự hiệp nhất ấy phải được thực hiện trước tiên ở trong ban giáo lý. Vì thế, để thực hiện cái ý hướng mà chúng ta đã đề ra ở năm trước, mà hôm nay chúng ta để một năm để xây dựng nhịp cầu giữa giáo xứ, giáo hạt và giáo phận, đó là định hướng của năm nay. Ban giáo lý sẽ để ra nguyên một năm để xây dựng cái nhịp cầu này. Vấn đề là tại sao? Tại sao ban giáo lý để một năm nay để xây dựng điều này? Như các anh chị thấy, ban giáo lý của giáo phận thành phố của chúng ta đó, gọi là ban giáo lý huấn giáo Sài Gòn trước đây, cùng với huấn giáo Đà Nẵng, là hai cái giáo phận đi bước đầu trong hàng đầu trong việc phát triển huấn giáo tại Việt Nam, với hai bậc trưởng thượng, đó là cha giáo Tuyên và cha Trường của Đà Nẵng. Đó là hai vị phải nói là cây cổ thụ của giáo lý của chúng ta. Mà trong đó thì giáo phận của chúng ta đã có một trong hai rồi. Và Sài Gòn cũng có một cái bộ giáo lý huấn giáo trước đây, và Đà Nẵng cũng có một cái bộ giáo lý Đà Nẵng cho các lứa tuổi, cho các lớp. Trong khi đó tất cả đều còn đang học giáo lý Hỏi Thưa Tân Định. Như vậy thì rõ ràng là giáo phận của chúng ta ở trong quá khứ đã từng đi đầu ở trong hoạt động huấn giáo của cả nước. Nhưng sau đó biến cố 75 đến, và chúng ta phải nhận ra một điều là khi cha giáo Tuyên mất thì dường như thiếu khủng hoảng lãnh đạo, chúng ta thiếu người để tiếp nối, và ban giáo lý có lúc đã gần như ngưng hoạt động và trao lại cho các ban mục vụ khác, có thể là ban thiếu nhi, có thể một thời là ban mục vụ giới trẻ, rồi ban giáo lý dự tòng thì giao cho ban truyền giáo, ban hôn nhân thì giao cho ban mục vụ gia đình, còn người hoàn cảnh đặc biệt thì không được ngó ngàng tới. Như vậy thì ban giáo lý của chúng ta có một thời hoàng kim, nhưng sau đó lại một cuộc khủng hoảng lớn, dường như mất tích luôn, không còn. Năm 2006 tôi đi học về, và Đức Hồng Y giao cho tôi nhiệm vụ gầy dựng lại ban giáo lý, và tôi xin Ngài cho tôi 3 năm để chuẩn bị. Và đến năm 2010 thì ban giáo lý giáo phận chính thức được thành lập lại để tiếp nối những cái công trình của những bậc cha anh đi trước ở trong giáo phận của chúng ta. Và như vậy thì năm nay 2013 chúng ta có 3 năm đầu tiên trong kế hoạch 3 năm xây dựng hạ tầng. Và đây là năm cuối chúng ta xây dựng hạ tầng, mà cái hạ tầng đó chính là cái nhịp cầu. Thế tại sao? Sau khi mà thời gian khủng hoảng qua thì do nhu cầu, cho nên trong 3 năm vừa qua thì phải nói là ban giáo lý cảm ơn Chúa đã phát triển rất nhanh. Chúng ta có 3 trung tâm đào tạo. Từ một trung tâm đào tạo với 500 học viên, hôm nay chúng ta phát triển thêm trung tâm đào tạo tại An Nhơn do cha Hưng ở đây phụ trách, một cơ sở đào tạo nữa ở Tam Hải Thủ Đức do cha Nguyễn Hải Đăng dòng Don Bosco phụ trách. Và sắp tới đây chúng ta sẽ thiết lập thêm 2 cơ sở nữa ở tại Sông Chiếu và ở Tân Thái Sơn, Tân Sơn Nhì. Và hiện nay với 3 trung tâm thì hàng tuần có khoảng 800 giáo lý viên theo học giáo lý viên các cấp, và đều đặn hàng năm, và có lẽ sẽ tăng dần. Mỗi năm chúng ta sẽ có khoảng 50 giáo lý viên chính thức được thừa nhận là chính thức là giáo lý viên của giáo phận. Và cứ đội ngũ đó chúng ta tiến triển tới thì chắc chắn chúng ta sẽ có giáo lý viên thiện nguyện nhưng không nghiệp dư mà là chuyên nghiệp. Đó là ước mơ của chúng ta. Con số của giáo lý viên giáo phận của chúng ta là hơn 6.000. Nhưng hỏi ai là giáo lý viên thì chúng ta lại không dám nói và không dám thừa nhận điều đó. Và vì thế cái công việc đào tạo, còn giáo lý dự tòng thì lại có một hình thức huấn luyện rất đặc biệt bằng cái cuộc gặp gỡ thường kỳ, bằng cái cuộc gặp gỡ hàng năm, bằng việc tập huấn hàng năm, mà giáo lý dự tòng vẫn có cái sự đào tạo riêng và sẽ nối kết với lại cuộc đào tạo căn bản để mà cùng nhịp với nhau. Như vậy thì ban giáo lý dự tòng có khoảng 150 đến 200 giáo lý viên dự tòng thường xuyên tham dự các buổi tập huấn bồi dưỡng cách 3 tháng một lần, rồi hàng năm nữa. Như vậy chúng ta thấy được, chúng ta nhìn cái đào tạo thôi chúng ta đã thấy có cái sự phát triển đó. Rồi chúng ta nhìn cái công tác soạn thảo, chúng ta sẽ thấy là trong năm nay giáo lý phổ thông ra chỉ tiêu sẽ ra mắt 3 cuốn đầu tiên giáo lý dành cho 7 tuổi, 8 tuổi và 9 tuổi. Sang năm sẽ tiếp tục ra 3 đầu sách nữa cho giáo lý viên và cho các em. Và cứ thế hết bộ giáo lý 12 cuốn. Và ban giáo lý hôn nhân cũng đã xong bản phác thảo đầu tiên để chuẩn bị ra mắt giáo trình đồng hành trong giáo lý hôn nhân và gia đình. Và sắp tới đây giáo lý hôn nhân và gia đình sẽ đang chuẩn bị cho khóa đào tạo sư phạm giáo lý hôn nhân và gia đình dành cho giáo lý viên giáo lý hôn nhân ở trong giáo phận. Rồi chúng ta nhìn về mặt tổ chức, rồi soạn thảo, rồi tất cả về mặt tổ chức thì tôi có thể dẫn chứng rất là cụ thể. Chúng ngồi mặt trước đây của tôi ở đây nè, chúng ta nhìn thấy ở đây là có 7 cha. Hôm nay lẽ ra là có đông hơn, bởi vì tôi đã được gặp 8 cha trước cuộc họp này và các cha hứa là hôm nay sẽ có mặt, nhưng mà có lẽ vì bận việc ngày hôm nay, và có 2-3 cha lần trước bận không đi họp mà hôm nay có mặt. Và sự hiện diện của các cha phụ trách ở đây nói với chúng ta rằng sự thành công trong tổ chức, bởi vì chúng ta có người để cùng hợp tác với nhau từ cấp giáo phận, giáo hạt và giáo xứ. Thế thì mà chúng ta cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau và những nỗ lực trong những năm qua. Nhưng tôi có ý nói đến cái sự thành công và hoa quả những năm qua để nói với quý anh chị rằng những hoạt động giáo lý của ban giáo lý giáo phận đó, nó bơi ở bên trên nè. Các giáo phận khác nhìn vào giáo phận của chúng ta sẽ thấy chúng ta hoạt động với 4 tiểu ban. Tiểu ban giáo lý phổ thông, dự tòng, hôn nhân và hoàn cảnh đặc biệt. Và tiểu ban nào cũng đang được gây dựng. Và ban giáo lý cho những người có hoàn cảnh đặc biệt thì tháng 10 đây sẽ có ngày hội cử hành đức tin cho các em khiếm thính và khiếm thị, cũng như giảng viên giáo lý dành cho đội ngũ này. Như vậy thì các tiểu ban đã đi vào hoạt động và đang có nhịp để phát triển. Tôi có ý nêu những cái sự phát triển như vậy để nói với lại quý anh chị điều này, là tất cả những hoạt động của ban giáo lý rất là hoành tráng và mọi người đều có thể thấy cái bề nổi của nó. Nhưng chúng ta thấy những cái thành công và những hoa quả đó dường như là nó đang bơi ở bên trên như thế này nè. Nó bồng bềnh ở bên trên ấy, mà nó không có xuống được giáo xứ. Mà ban giáo lý hiện diện là để phục vụ cho công tác huấn giáo ở trong giáo xứ, là để cơ sở. Thế mà hoạt động của ban giáo lý không tới được giáo xứ. Như vậy thì đấy là một thất bại lớn. Và cái sự hiện diện của ban giáo lý chưa hiệu quả. Và vì thế mà ban thường vụ khi ngồi lại để lượng giá 3 năm xây dựng hạ tầng đó, thì thấy rằng chúng ta thiếu một cái gạch nối, một cái điều rất là cần thiết cho sự phát triển trong những năm tới, trong 3 năm kế hoạch tới. Đó là xây dựng cái nhịp cầu. Làm thế nào để chúng ta có thể cộng tác được với các cha xứ ở trong giáo xứ? Thì ban thường vụ thấy thế này. Thứ nhất, cần có đội ngũ các cha phụ trách nhiệt tình, dấn thân, nhập cuộc với chúng ta. Nếu như vâng, xin cảm ơn các cha ngày hôm nay đã đáp lời mời. Và đấy là cái nguyện vọng của không biết bao nhiêu các anh chị giáo lý viên ở trong giáo phận này đều mong ước có sự trợ lực của các cha. Bởi vì không có các cha thì các anh chị cảm thấy mình chiến đấu mệt mỏi quá. Đấy là tâm trạng như vậy. Cho nên các cha rất mong, các anh chị rất mong là sự nâng đỡ của các cha, cách riêng là các cha phụ trách giáo lý ở trong các giáo hạt. Rồi để đến được giáo xứ thì các cha phụ trách giáo lý ở trong giáo hạt đó, thì các cha phụ trách giáo lý ở trong giáo hạt lại nói với tôi là: thưa cha, con muốn làm lắm mà con không có quân. Con là tướng không quân. Đấy, các cha lại nói như thế. Đấy, vì thế mà tôi nghĩ rằng là để đến được giáo xứ thì phải có liên lạc viên tại giáo xứ. Chính vì thế mà thành phần ngày hôm nay, năm nay không đông bằng năm ngoái, nhưng tôi tin rằng sự hiện diện của các anh chị ngày hôm nay là thành phần cốt cán, cán bộ khung, là thành phần liên lạc được giới thiệu chính thức bởi cha xứ, hay là do chính ban giáo lý mời các anh chị. Vì cái thiện chí, vì nhiệt tình của anh chị mà ban giáo lý thấy được trong các sinh hoạt mà ban giáo lý tổ chức, mà ban giáo lý đã mời anh chị ngày hôm nay đến. Vì thế như trong các anh chị ở đây thì có những người do chính cha xứ đề cử, và có những người do chính ban giáo lý mời anh chị đến đây. Vì sự nhiệt tình và dấn thân, và tin tưởng các anh chị sẽ là gạch nối tốt giữa ban giáo lý, mà không cần không cần một chức danh, không cần một cái tư cách nào, nhưng với tất cả nhiệt tình, chắc chắn anh chị sẽ là cái nhịp cầu nối giữa cha phụ trách với giáo xứ. Và vì thế mà đề tài cuộc hội thảo ngày hôm nay đó, nó rất là quan trọng trong các giáo hạt. Thế thì cái gợi ý hội thảo ngày hôm nay đó, nó có chung một cái là xây dựng nhịp cầu hay cầu nối giữa ban giáo lý và giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Thì có ba cầu nối. Một là từ cơ sở trở lên đó, là từ liên lạc viên và các giáo lý viên trong giáo xứ. Cái thứ hai là giữa liên lạc viên giáo xứ với cha phụ trách giáo lý giáo hạt. Rồi cái thứ ba là cái mối nối giữa liên lạc viên giáo xứ và các cha phụ trách giáo hạt với ban giáo lý giáo phận. Đó là chữ A, chữ B, chữ C ở trong cái bản gợi ý. Và trong mỗi gợi ý đó thì có ba cái vấn đề chính được nêu lên. Thứ nhất là để xây dựng cái nhịp cầu đó thì cần phương thế nào. Cái thứ hai, khi chúng ta nỗ lực như vậy thì gặp những khó khăn và trở ngại, và làm gì để vượt qua. Cái thứ ba, chúng ta cần trợ giúp nhau những gì khi nối lại nhịp cầu này. Đó là ba câu hỏi đặt ra cho tất cả các mối liên kết đó. Và cuối cùng trong bản gợi ý là những đề nghị khác. Những đề nghị khác, và đằng sau có một cái trang trắng có kẻ hàng để các anh chị chúng ta ghi thêm những ý kiến riêng, những ý kiến mà anh chị cảm thấy cần phải đề nghị với ban giáo lý thì xin các anh chị ghi ở đằng sau. Và sau đó thì xin các anh chị góp lại cho trưởng nhóm, và trưởng nhóm xin nộp lại cho chị Xuân Dung, để rồi ban giáo lý có thể nhận được những ý kiến đóng góp, và nhờ đó có thể xây dựng thành công cái nhịp cầu trong năm cuối của xây dựng hạ tầng này. Xin kết thúc với tất cả niềm tin tưởng và hy vọng dành cho tất cả anh chị em hiện diện ở đây. Xin cảm ơn.